Chàng rể ma giới, chương 982. Nổ, góc truyện audio.com. Nhìn đám binh sĩ đang bao vây chung quanh, Lola chậm rãi bước ra. Các Indira niệm chú ngữ, đang chuẩn bị cố gắng chống cự lần cuối thì lại chứng kiến thấy vũ khí trong tay đám binh sĩ phút chốc nóng chảy, biến thành những giọt nước thép nhỏ trên đất. Tiếng kinh hô thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Vizo thấy tình thế không ổn, vội mệnh lệnh cho kỵ binh vọt tới. Nhưng mới tiến lên được mấy bước, những chiến mã kia cứ như gặp phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, bốn chân nhũn ra, ào ào té trên mặt đất, sợ hãi tới mức đái ỉa lung tung. Vizo cũng bị tọa kỵ của mình ném xuống đất, cũng may hắn có vài phần thân thủ cho nên lộn nhào một cái là thân hình đã đứng vững vàng. Bỗng dưng, trên mặt bị cái gì đó sền sệt dính vào, mùi hôi thối chui thẳng tới mũi. Vizo ngẩn người, giờ mới hiểu được trên mặt mình là cái gì. Hắn vội vã đưa tay lên chùi, mùi hôi thối tràn ngập cả khoang mũi và khoang miệng khiến Vizo ẹ một tiếng, nôn thốc nôn tháo. Mọi người vây xem kinh hãi không thôi, không ngờ nữ nhân kia lại lớn mật như thế, đánh tan đội vệ binh không nói, hơn nữa lại làm cho mặt của Vizo dính đầy phân. Nhiều người bình thường vốn đã không ưa Vizo làm việc ác đều dồn dập cười ha hả. Vizo lớn lên cùng với vinh quang của gia tộc chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã thế này, hơn nữa còn bị thế trước mặt công chúng. Những tiếng cười nhạo kia cứ như lưỡi dao sắc bén cắm vào lồng ngực hắn. Vô cùng xấu hổ và giận dữ, Vizo đánh mất lý trí, trong tay xuất hiện một quyển trục, không hề nghĩ ngợi đã kích hoạt nó rồi ném ra ngoài. Quyển trục kia vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên cao lên. Trong đám người xem cũng có một số ma pháp sư, bản năng của họ cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ đang đến gần, hỏa nguyên tố thật cuồng bạo. Địa ngục liệt diễm, một trong số các ma pháp hỏa hệ có thương tổn quy mô lớn. Trong dòng người dày đặc thế này mà kích hoạt quyền trục địa ngục liệt diễm. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm mệnh lệnh, thân là đội trưởng phòng vệ đội, Vizo không ngờ lại có hành động điên cuồng như vậy. Một khi biển lửa địa ngục liệt diễm lan tràn ra, phụ cận vài trăm người thậm chí càng nhiều người hơn nữa sẽ bị đốt chết. Từ hào quang trên người Vizo tỏa ra có thể thấy, trước khi địa ngục liệt diễm phóng ra còn hình thành một lực lượng bảo vệ hắn. Xem ra quyền trục này được chế tác vô cùng cao minh. Nhưng mà những người còn lại không có được loại đãi ngộ này, kể cả đám binh sĩ phòng vệ kia. Ma pháp sư trong đám người cảm thấy nguy hiểm vội vàng triệt hồi, thời gian kích hoạt quyền trục ma pháp chậm hơn với ma pháp bình thường một chút nhưng cũng chỉ là chuyện trong cái chớp mắt. Khi tỉnh ngộ lại thì tuyệt đại đa số người đã không kịp đào tẩu, chỉ có thể cất tiếng kêu đầy sợ hãi. Lola dường như bị dọa sợ đến ngây người, ngay cả chạy trốn cũng quên luôn. Thực ra, cho dù quyền trục có thực sự bộc phát thì nàng cũng có thể đơn giản hóa đám hỏa hệ nguyên tố kia thành mây khói. Nhưng tiên nữ Long tiểu thư đã cảm ứng ra đằng sau có người chạy tới, vừa vặn Trần Duệ lại truyền âm tới cho nên nàng mới dừng lại, lui về sau hai bước. Đúng lúc đó, phía sau truyền tới tiếng quát mắt của Lia. Một vòng quang cháo màu xanh da trời xuất hiện, bọc lấy quyền trục vào trong. Gần như cùng một lúc địa ngục liệt diễm bộc lộ uy thế của mình. Ngọn lửa đỏ bừng tỏa ra lực lượng đáng sợ nhưng lại không thể phá được vòng quang cháo để thoát ra ngoài. Những, góc truyện audio.com, người ở phụ cận không hề bị lực lượng nào ảnh hưởng, ngược lại mặt đất đá cứng rắn dưới chân bị đốt cháy một lỗ lớn. Ánh lửa dần dập tắt, quang cháo lam sắc cũng biến mất không thấy nữa, những người vây xem xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, quả đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Vizo đang ngã ngồi trên đất mặt mũi tái mét. Lúc này, hắn mới ý thức được vừa rồi mình làm gì, lập tức mồ hôi chảy ra như suối, oán độc trong lòng hóa thành khủng hoảng. Nếu vừa rồi địa ngục hỏa diễm thật sự bộc phát thì mấy trăm người đều phải chết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, kể cả có là gia tộc Moogao của hắn cũng không dàn xếp nổi. Khốn kiếp, Lia quát, ngươi là Vizo của gia tộc Moogao, Rio Fando làm sao lại có một đứa cháu ngư ngươi chứ? Vizo vốn đang muốn ra lệnh cho đám binh sĩ băm vằm kẻ khiến hắn nhục nhã vạn phần kia nhưng bỗng dưng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lia, hắn không khỏi hoảng sợ. Người khác không biết Lia chứ hắn thì biết rất rõ thân phận của vị ma pháp sư có dung mạo bình thường này. Khí thế lập tức ỉu xìu, hắn vội vàng hành lễ. Lia đại nhân, Lia tức giận trách mắng, người biết mình vừa phạm phải tội gì không? Vizo chột dạ cúi đầu, bên này Trần Duệ tiếp lời. Cũng có làm cái gì đâu, chỉ là hại phép phơ đáng thương kia nhà tan cửa nát rồi thì thấy chưa đủ nên muốn hại thêm mấy trăm người nữa nhà nát cửa tan thôi. Ta không nói sai chứ, Vizo đại nhân tinh thông hỏa hệ ma pháp, câm mồm, Vizo không biết Trần Duệ và Lia cùng đường đi đến đây cho nên nghiến răng nghiến lợi nói với Lia. Lia đại nhân, đừng nghe hắn nói bậy, Vài người này tất cả đều là đào phạm, chúng dám đánh binh lính ta phái ra bắt người bị thương, bây giờ còn có ý đồ phản kháng vệ đội chấp pháp. Vừa rồi ta tức giận công tâm cho nên mới suýt phạm phải sai lầm lớn, may mà có đại nhân kịp thời chạy đến, xin đại nhân trợ giúp ta bắt họ. Lia vốn còn bán tín bán nghi với ngộ nạn của chị em nhà Tai Si nhưng giờ nghe Vizo đổi trắng thay đen như thế liền biết rõ chân tướng là thế nào rồi. Hắn lãnh đạm nói, trước kia đả thương người là Vizo ta, còn hai vị đào phạm này cũng là bạn của ta. Khuôn mặt đen đủi vì dính phân của Vizo nay lại càng đen hơn, hắn hận không thể chém cái thằng thông báo bậy lúc trước nghìn đao. Trước mắt tuy là cưỡi hổ khó xuống nhưng ít nhất cũng phải lấy được hai chị em kia về. Vizo lúc này mới tiến tới thấp giọng nói, Lia đại nhân, xin tha thứ cho đám thủ hạ lúc trước của ta có mắt như mù đắc tội với ngài, nhưng mà hai cô gái kia là vật thí nghiệm Rio Fando thúc thúc chỉ rõ muốn mang về cho nên ta mới xin đại nhân hãy dàn xếp. Vizo nói xong câu đó, rất tự giác lùi về phía sau vài bước nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa vì mùi thối. Hắn tiếp nhận lấy khăn mặt cấp dưới đưa, lau sạch vật ô uế trên mặt, đáy mắt xẹt qua sự oán độc. Thủ phạm Lola kia lại là bằng hữu của Lia, tạm thời hắn không thể trả thù, để chờ về sau có cơ hội. Lia hơi nhíu mày, không chỉ bởi vì thứ mùi trên người Vizo mà còn bởi vì cái tên mà vừa rồi Vizo nhắc tới. Rio Fando, Lia Rio Fando và Leilia được xưng là tam đại thánh cấp pháp sư của pháp sư Tháp Lâm. Thực lực ba người tương xứng nhau nhưng Rio Fando có một ưu thế lớn hơn hắn. Lão ta là đệ tử đích truyền của trưởng lão Hilo, một trong những người cầm đầu trong pháp sư Tháp Lâm. Thì ra còn có tầng quan hệ thế này, như vậy lựa chọn của ngươi là gì? Lia các hạ, thanh âm trần duệ vang lên, không biết. Góc truyện audio.com. Vì sao, bộ dáng cười híp mắt kia lại khiến trong lòng Lia mơ hồ sinh ra hàn ý. Lia rất nhanh liền bỏ đi loại ảo giác này, suy nghĩ một chút rồi nói ra đáp án. Rio Fando là đệ tử của trưởng lão Hilo trong pháp sư Tháp Lâm. Ta cũng không muốn đắc tội với hắn nhưng ta sẽ nghĩ cách trợ giúp hai chị em này. Tuy không biết cái trợ giúp của ngươi là cái gì nhưng nếu ngươi đã không muốn đắc tội nhiều với tên kia thì chuyện này đừng nhúng tay vào. Trần Duệ liếc mắt nhìn Lola một cái. Vừa rồi ta nghe quần chúng nói không ít chuyện Vizo đại nhân làm, xem ra là không việc ác nào không làm. Hắn còn có sở thích hành hạ xác chết của nữ nhân, ta nghĩ cũng nên cho hắn một giáo huấn khó quên chứ, đúng không? Phu nhân thân yêu của ta, Lola chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu. Lia kinh hãi nói, chờ đã, thúc thúc của Vizo lời còn chưa nói xong đã bùm một tiếng. Hạ thể Vizo truyền tới tiếng bạo tạc, một màn huyết vụ nổ tung tóe. Ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của Vizo, hai tay hắn bụng lấy hạ thân, lăn lộn trên mặt đất. Đây là một cách vận dụng nguyên tố vô cùng phức tạp, dùng phong nguyên tố làm chính thể, dung hợp với ảo diệu hỏa nguyên tố để phân giải bộ phận nào đó, đồng thời phát ra vụ nổ mạnh, nói một cách đơn giản, chính là chim nổ rồi. Hoàn toàn nổ tung, hóa thành hư ảo. Một màn kia khiến cho đám binh lính kinh hồn táng đảm, vô ý thức bảo vệ bộ phận nào đó của mình. Kể cả đám nam nhân đứng xem náo nhiệt cũng không nhịn được mà cúp hoa co rúm, cảm giác nửa người dưới bỗng dưng lạnh lẽo, không rét mà run. Lia không ngờ Lola lại không để ý tới lời khuyên can của hắn, trực tiếp ra tay mà còn ra tay tàn độc như thế. Đồng thời, hắn còn chú ý tới một chi tiết khác. Trên người Vizo hình như vẫn còn lớp phòng ngự vừa rồi khi khởi động quyền trục, nhưng mà tầng phòng ngự này đứng trước Lola lại mỏng manh như tờ giấy. Sau khi Vizo bị nổ chim, lực lượng phòng hộ rõ ràng vẫn còn tồn tại nguyên si, căn bản không có dấu vết bị phá hư. Giống như con chim kia là tự bạo chứ không phải do ai làm nổ. Đây là lực lượng gì? Vừa lúc đó, Lia bỗng dưng ngẩng đầu lên, liền thấy giữa không trung xuất hiện một thân ảnh. Đây là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng có hoa văn ba màu đỏ, vàng và bạc, trông tao nhã bất phàm. Trong tay hắn là một cây trường trượng giống như ngọc bích, xem ra không phải vật phàm. Rio Fando, Lia hơi híp mắt lại tỏ vẻ rất ngưng trọng, hắn nghĩ tới quyển trục kia liền lập tức hiểu ra. Quyển trục nhất định là do Rio Fando chế tạo, bên trong còn có công năng cảm ứng, một khi Vizo gặp nguy hiểm sử dụng quyển trục Rio Fando sẽ mau chóng chạy tới. Phiền toái rồi đây, Lola vừa mới đả thương nặng Vizo thì Rio Fando liền đuổi tới, xem ra hôm nay không cách nào từ bỏ ý đồ. Trần Duệ trông thấy cái gã Rio Fando trong miệng Lia này có tướng mạo khá là tuấn tú, hơn nữa lỗ tai còn hơi nhọn nhưng lại không dài bằng những tinh linh bình thường. Hắn ta là bán tinh linh, thân ảnh Rio Fando lóe lên, xuất hiện trên mặt đất, nhìn thấy Vizo đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất thì biến sắc mặt. Hắn vung ma trượng lên, một chỉ rũ thuật bay ra nhưng mà tiếng kêu vẫn không hề yếu bớt. Chỗ bị bạo liệt kia không phải vết thương chỉ rũ thuật bình thường có thể trị được. Rio Fando nhìn qua hai chị em Tai Si, ánh mắt lóe lên dị quang, sau đó ngoan độc nhìn Lier, điềm nhiên hỏi. Tại sao lại đả thương hắn? Lier vẫn còn chưa trả lời, Trần Duệ đã mở miệng. Vì sao không hỏi xem hắn đã làm cái gì? Đừng nói với ta là ngươi thực sự. Gocchuyenaudio.com, muốn hai cô bé gái kia đấy nhé. Rio Fando phản ứng lại rất nhanh, là ngươi đả thương hắn. Các ngươi là ai? Chuẩn xác thì phải là thê tử của ta đả thương hắn. Trần Duệ nhún vai, về phần chúng ta chỉ là một người qua đường mà thôi, thân phận là gì ngươi không cần quan tâm. Lola lập tức tiến thêm một bước, dường như còn có chút đắc ý. Xưng hô thê tử này, bổn tiểu thư thích nhất là lại nói trước mặt nhiều người. Sắc mặt Rio Fando lập tức trầm xuống, sát khí tóe ra. Không thấy Lola có động tác gì nhưng sát khí kia bỗng dưng tiêu tán vô tung. Đồng tử Rio Fando co rút lại, không sợ hãi mà ngược lại còn cười. Rất tốt, ta thích nhất hai loại nữ nhân. Loại một là có năng lực phản kháng, loại hai là loại không hề có năng lực phản kháng. Ta sẽ khiến ngươi hối hận hận khi sinh. Lời còn chưa nói xong, liền thấy đôi mắt tím của Lola lóe hàn quang. Một giây sau, lại là tiếng nổ mạnh vang lên trên người Rio Fando, huyết vụ bay tung tóe. Gã bán tinh linh vừa rồi vẫn còn rất cố chấp, nháy mắt trắng bệch cả mặt, ngũ quan vặn vẹo. Cạch một tiếng, cây ma trượng rơi trên mặt đất, thân thể bán tinh linh té ngã cuộn mình như con tôm, hai tay bưng chặt hạ thể, trong cổ họng phát ra tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Cảnh này khiến Leo sợ ngây người. Rio Fando là ma pháp sư thánh cấp nổi danh cùng hắn, không ngờ lại bị nổ chim trong nháy mắt. Không có chút lực phản kháng nào, Leo dùng mình một cái, ánh mắt nhìn Lola thể hiện sự kính sợ. Hắn rốt cục cũng hiểu vì sao lúc trước Lola lại không dùng lễ tiết ngang hàng với hắn. Có thể trong giây phút làm nổ đỉnh phong thánh cấp Rio Fando, nữ nhân này là siêu giai cường giả. Cách chương.